anh mang vì yêu con, vì yêu đến tận cùng. Thật xa đó Ngài đã trao hiến thân mình, thật xa đó đẹp ngời của lễ hy sinh. Dòng máu thắm đầy xóa hết muôn tội tình, thật xa đó trong trái tim, lời đánh thức bao niềm yêu, gọi con bước theo Ngài. Lời yêu đó gọi con thôi hết ưu phiền, lời nâng đỡ con qua từng bước gian nan. Thank you.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát?" Đức Giêsu trả lời: "Ông David đã làm gì khi ông và các thuộc hạ đói bụng? Ông và nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy các ông chưa đọc sao?" Rồi người nói: "Con người làm chủ ngày Sa-bát." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, khi chúng ta làm thì hành động của mình được điều khiển bởi tư tưởng, hoặc lời nói của mình cũng được điều khiển bởi tư tưởng. Với người ta bảo, cái thằng nó nói mà nó không biết suy nghĩ gì cả, cứ nói bừa đi, cứ thích là nói chẳng có suy nghĩ trước sau gì cả. Đó là những người mà không có suy nghĩ khi nói. Mày làm thì mày cũng phải tính toán chứ, tại sao mày làm như thế được? Mày nghĩ thử coi, mày xử như vậy có được hay không? Đó là những người làm mà không suy nghĩ. Trời ơi, sao tôi ngu quá, tôi lại làm như vậy, tôi không có biết nghĩ. Sao tôi hớ hênh vậy, không biết nói thế, hớ quá rồi, tiêu rồi. Cho nên mới bảo là suy nghĩ 7 lần trước khi nói. Như vậy thì làm việc thì còn phải cẩn thận với cỡ nào, thưa anh chị em. Mà nếu mình không suy nghĩ cẩn thận thì mình sẽ làm sai, và đó là mình gây ra những điều xấu. Ở đây Phao-lô nói rất rõ: "Thưa anh em, xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em." Vì những tư tưởng và hành động xấu xa thì mình trở thành những người xa lạ và thù địch với Thiên Chúa. Tôi làm, tôi nghĩ xấu cho người khác, có đụng gì đến Chúa không? Con nghĩ xấu cho cha mà con nói xấu cha, chứ còn con nói xấu Chúa, nghĩ xấu cho Chúa không? Vậy mà Phao-lô bảo là vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em thì anh em trở thành những người thù địch của Thiên Chúa. Vì bất cứ điều gì mình làm nên tội thì là thù địch với Thiên Chúa, vì tội là thù địch với Thiên Chúa. Cho nên Chúa thương những con người phạm tội nhưng không chấp nhận tội lỗi. Chúng ta phân biệt tội nhân và tội lỗi. Người phạm tội và việc phạm tội. Thương những con người phạm tội nhưng việc làm xấu xa không chấp nhận được. Cho nên người ta phải đền vì cái việc làm xấu xa của mình và phải chịu trách nhiệm về việc làm xấu xa. Mà hậu quả mình cũng phải đánh nhận, đó là thù nghịch với Thiên Chúa. Có những người nói vẫn đi lễ, vẫn tham gia ca đoàn, thậm chí còn đi dạy giáo lý, đi chia sẻ lời Chúa là khác. Làm cho Chúa, làm cho nhà thờ rất tốt. Sao bảo là thù nghịch với Thiên Chúa được? Sao bảo xa lạ với Thiên Chúa được? Nhưng cách mà tôi suy nghĩ và tôi xử với những người trong cộng đoàn, trong gia đình, trong nhóm như thế nào, nếu nó cũng đẹp, cũng tốt như là tôi xử với Thiên Chúa, tôi ứng xử với Thiên Chúa, là tôi đạo mạo, tôi đạo đức, tôi cung kính, tôi cẩn trọng, tôi cẩn thận, tôi tôn trọng Thiên Chúa như thế nào, thì tôi đối xử với anh em cũng vui vẻ, hòa nhã, thận trọng, tôn trọng anh em như thế. Thì tôi là người nhà và là bạn hữu của Thiên Chúa. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ. Vì tôi tớ không biết việc chủ làm, thầy gọi anh em là bạn hữu, vì anh em biết những gì Thầy làm bằng cách là nghe và làm theo những gì Thầy dạy. Chỉ người nghe và làm theo những lời Thầy dạy thì mới được vào nước trời, chứ không phải cứ lạy Chúa mà được vào nước trời đâu. Thế thì khi mình đối xử với người khác tốt, suy nghĩ tốt và nói tốt, thì mình là người nhà, là bạn hữu của Thiên Chúa. Ngược lại, nếu mình suy nghĩ xấu, nếu mình nói xấu và làm những điều xấu cho người khác, thì mình trở thành người xa lạ và thù địch của Thiên Chúa. Nào, bây giờ anh chị em lựa chọn đi. Cha nói kỳ, ai không muốn làm bạn hữu với Thiên Chúa, ai không muốn làm người nhà của Thiên Chúa. Mình muốn, nhưng mà mình lại nghĩ và nói làm như thử là không muốn. Vì mình muốn làm bạn hữu với Thiên Chúa thì phải làm bạn hữu với người khác. Mình muốn làm người nhà của Thiên Chúa, muốn làm người thân của Thiên Chúa chứ không phải là người xa lạ và thù nghịch, thì mình cũng phải là người nhà, người thân với những người khác. Mình làm sao mình làm được chuyện đó? Không được đâu. Sức con người không làm được chuyện đó. Nhưng nay nhờ Đức Giê-xu, Đức Giê-xu là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết. Đức Giê-xu là Thiên Chúa. Khi nói Đức Giê-xu thì mình nói là Thiên Chúa rồi. Nhưng mà nhập thể làm người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, thì Thiên Chúa đã cho anh em được hòa giải với người, để anh em nên thánh thiện, tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt người. Nhờ cái chết và phục sinh của Đức Giê-xu, người đã đền thay, rửa sạch tội lỗi của mình, cho mình được nên tinh tuyền và không gì đáng trách, chứ không phải tự mình có thể trở nên tinh tuyền và không gì đáng trách. Mình chỉ có một cái khả năng, đó là phạm tội, nghĩ xấu, nói xấu và làm xấu, trở nên xa lạ và thù địch với Thiên Chúa. Mà mình có thể nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt, trở nên người nhà và bạn hữu của Thiên Chúa là nhờ Đức Giê-xu Ki-tô đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, từ trời cao xuống thế làm người bằng xương bằng thịt, đã chịu chết đền thay xóa bỏ tội lỗi của ta, để cho ta được nên thánh thiện, tinh tuyền, không gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa. Vậy anh em chỉ cần giữ vững đức tin, giữ vững đức tin cần được xây dựng vững chắc, cương kiên quyết, và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo tin mừng. Khi được nghe bao loan báo tin mừng, khi đón nhận tin mừng, khi tin nhận Đức Giê-xu Ki-tô, mình nắm chắc niềm hy vọng, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Thì hãy giữ vững, cương quyết, đừng nao núng, đừng vì những khó khăn, đừng vì những thử thách, đừng vì những lời người ta nói ngả, nói nghiêng, nói xin, nói sọ, nói đâm ngang thọc dọc, mà mình nao núng, lìa bỏ lòng Chúa thương xót, lìa bỏ niềm tin, lìa bỏ lòng trông cậy và quyền năng Chúa. Đừng. Phaolô nói đừng. Tôi đã được trở nên người phục vụ tin mừng. Mỗi người khi đón nhận tin mừng lòng thương xót Chúa rồi, cũng trở thành người phục vụ tin mừng lòng thương xót Chúa bằng cách là loan báo, loan truyền. Người phục vụ là người, với người bồi bàn người ta vẫn gọi là người phục vụ đấy. Ê, cho cái này, ê, cho cái kia, bê lại. Bê lại phải bê đồ ăn ngon, bê lại những thứ người ta ăn được, uống được. Là người phục vụ, là đem đồ ăn ngon, đem thức ăn ngon, đồ ăn, thức uống ngon đến cho khách. Vậy thì chúng ta là người phục vụ lòng Chúa thương xót thì cũng đem lòng thương xót của Chúa đến cho người khác bằng cách thể hiện lòng thương xót với anh chị em mình. Nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt. Đơn giản như vậy, rõ ràng và cụ thể, thực tế như thế. Không có mơ mơ màng màng, không có lý thuyết suông, và cũng không có, chỉ là một chùm những suy nghĩ, suy tư, suy niệm. Rồi để đó. Suy niệm, suy tư rất là hay, rất là sâu sắc. Rồi thì để đó, không trở thành người đi phục vụ tin mừng. Suy niệm tin mừng mà không đi phục vụ tin mừng như Phao-lô thì cũng chỉ là lạy Chúa, thì không được vào nước trời. Mình cảm nhận được tin mừng là chính Đức Giêsu Kitô, cảm nhận được quyền năng lòng thương xót Chúa nơi con người tội lỗi yếu đuối của mình. Phải cảm nhận điều đó, mình bất xứng, bất toàn, vậy mà Chúa vẫn thương, lấy máu và nước từ trái tim Ngài rửa sạch tội lỗi mình, lấy chính mạng sống của Ngài mà đền thay cho tội lỗi của mình, để mình được tinh tuyền trước mặt Chúa. Không gì đáng trách nữa rồi. Vấn đề còn lại là có giữ cái sự tinh tuyền, giữ sự không đáng trách đó hay không. Mà giữ sự tinh tuyền, giữ sự không đáng trách đó bằng cách là đi loan báo cái tinh tuyền của Thiên Chúa, loan báo lòng thương xót của Chúa đã cứu mình, đã rửa sạch tội lỗi của mình, làm cho mình được tinh tuyền như vậy. Để những người khác khi họ đón nhận lòng thương xót Chúa thì họ cũng được tinh tuyền, họ cũng được rửa sạch, được tha thứ như vậy. Họ cũng vui mừng với mình. Và như vậy thì lòng mình tràn ngập tin mừng, tràn ngập lòng thương xót Chúa thì còn gì nghĩ khác nữa. Mà không nghĩ gì khác nữa thì cũng không nói gì khác nữa. Mà không nói gì khác nữa thì cũng không làm gì khác nữa. Tất cả chỉ còn nghĩ, nói và làm lòng Chúa thương xót. Và như thế thì cái quy luật mà Chúa nói, tất cả chỉ tóm lại trong luật mến Chúa và yêu người, tóm lại trong một chữ yêu, thể hiện bằng lòng thương xót. Không có luật nào vượt qua được cái đó cả. Nếu mà luật nào mà nó vi phạm luật tình yêu, luật nào mà nó phủ nhận lòng thương xót Chúa thì không còn là luật lệ để mà phục vụ cho con người nữa. Chúng ta thấy đứa bé, khi còn bé, ngay chính bản thân mỗi người anh chị em, tôi và anh chị em chúng ta cũng kinh nghiệm chuyện đó. Khi mình còn bé, chưa ý thức gì, thì bố mẹ dạy không được làm cái này, làm thì bị phạt. Không được đi chơi ở nhà học bài, nếu mà đi chơi bố về mà không thấy con học bài mà thấy đi chơi là ăn đòn. Mẹ đi chợ, con ở nhà coi em, nếu mà về nhà thấy con đang coi em thì mẹ có quà cho con, cái bánh tráng, củ khoai hay là cái bắp đây, ngoan thì được thưởng. Ở nhà quét nhà cho chị đi dạy học, về mà thấy đang quét nhà thì chị sẽ dắt đi ăn đậu đỏ bánh lọt. Đứa bé nó chỉ biết là nếu mà tôi làm theo luật, theo lời dạy dỗ, theo lời dặn dò của cha, của mẹ, của anh, của chị thì tôi được thưởng. Nếu tôi không làm theo lời đó thì tôi bị phạt. Đơn giản thế thôi. Nó cũng chưa ý thức rằng tôi làm cái đó là điều tốt, hoặc là tôi không làm cái điều đó là điều xấu. Chưa ý thức được điều đó, chưa thấy được cái tốt, cái xấu, cái đúng sai trong công việc, mà chỉ biết được rằng là khi tôi làm điều này thì được thưởng, và ngược lại khi tôi làm điều kia thì tôi bị phạt, hoặc là tôi không làm điều đó tôi cũng bị phạt. Thì một là tôi làm hay là tôi không làm để tránh bị phạt và được thưởng. Sự hiểu biết của đứa bé chỉ đến đó. Mà càng lớn lên, càng lớn lên, lớn về thể lý thì cũng phải lớn lên trong tinh thần, lớn lên trong tâm lý, lớn lên trong tâm linh. Một con người trưởng thành, một con người biết suy nghĩ chín chắn rồi thì không còn dừng lại ở chỗ làm hay không làm để được thưởng hay bị phạt nữa, mà thấy được rằng là cái việc tôi làm đó là tốt thì tôi làm, mà không tốt thì tôi không làm. Chứ không phải thấy việc đó tôi làm để tôi được thưởng, hoặc là tôi không dám làm vì tôi sợ bị phạt nữa. Con người trưởng thành là con người thấy được cái nào là tốt, đúng thánh ý Chúa, có lợi cho mình, lợi cho người thì tôi làm. Chẳng cần phải chờ được thưởng hay được khen gì cả. Thấy người đang đói, thấy người đang khát, thấy người đang bệnh thì tôi dấn thân, nói với các em thiền nguyện tín thác, ta dấn thân đi phục vụ các bệnh nhân nhiễm virus corona, thuốc men lương thực cho họ về phần thể xác, và radio lòng Chúa thương xót cho bệnh nhân hoặc radio các bài giảng để nâng đỡ tinh thần họ. Thấy việc tốt thì cứ làm, không cần phải được cha giám mục, cha sở nêu tên rồi cho bằng tưởng lục hay là ghi công hay ân nhân gì cả. Thấy tốt thì làm, và cái gì không đúng, không hay, không tốt thì nhất định không làm. Cho dù có dụ dỗ cũng không làm, có đe dọa cũng không làm. Chứ không phải là vì sợ bị phạt mà không làm. Thấy đèn đỏ thì biết là phải dừng lại, vì đi đến có thể gây nguy hại cho mình và gây nguy hại cho người khác, tai nạn giao thông xảy ra, thì tôi dừng lại. Chứ không phải vì sợ cảnh sát phạt mà tôi dừng. Cũng thế, thấy người ta đang cần được thương xót thì dấn thân mà đi trao lương thực cho họ. Chứ không phải là mình không đi trao lương thực, không đi làm bác ái thì bị cha la, bị thầy mắng, bị cộng đoàn họ phê phán là đồ ích kỷ. Không. Nếu điều đó không đúng, thì cho dù có ai đi nữa, có quyền lực nào đi nữa, tôi không làm là tôi vẫn không làm. Việc người ta đến một linh mục, người ta đến người ta xưng thú tội lỗi, đó là ấn tín tòa cáo dài, tuyệt đối không bao giờ được tiết lộ ra. Thì cho dù có luật lệ nào đi nữa, hay cả Đức Giáo Hoàng đi nữa, hay là Tổng thống đi nữa mà bảo tôi phải khai báo ra người ta về xưng tội thế nào, thì nhất định không là không. Chết cũng không. Không có luật lệ nào mà bắt buộc, không có quyền lực nào bắt buộc tôi làm những điều trái với luật Thiên Chúa, trái với lương tâm, trái với luật giáo hội. Còn nếu đó là điều tốt thì chẳng cần ai khen, chẳng cần phải nêu bằng ân nhân, chẳng cần phải được xưng tụng tung hô, chẳng cần phải được chỗ ưu tiên, rồi được nhớ đến lúc sống cũng như lúc chết, mà tôi làm chuyện đó chẳng cần. Cho nên chẳng cần phải đi kêu gọi người ta làm bác ái rồi chúng tôi sẽ nhớ đến lúc sống cũng như lúc chết. Đâu cần phải thêm câu đó làm cái gì. Vậy mới hay chứ. Để cho người ta thấy được việc tốt thì người ta làm. Chứ không cần phải xin tri ân rồi nhớ đến lúc sống cũng như lúc chết rồi hứa ở dân lễ hay là dân hứa cái gì. Chẳng cần phải hứa hẹn, không cần phải gì hết. Phần thưởng Thiên Chúa dành cho ta nước trời không giá trị gấp bao nhiêu lần những cái phần thưởng con người trao cho mình à? Có 1.000 cái bằng văn khen mà đến trước mặt Chúa bảo con đã được người ta khen thưởng rồi thì còn nghĩa lý gì không? Còn giá trị gì nữa hay không? Công cốc, dã tràng xe cắt biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Vì con dã tràng này cứ thích được người ta khen thôi. Cứ thích được người ta nêu danh thôi, cứ thích được người ta nêu tên thôi. Người ta không nêu danh, không nêu tên thì tự mình có thể nêu tên mình lên, làm những video để ca tụng mình, để lấy những giọt nước mắt của người khác. Thì nghĩa lý gì, trước mặt Chúa còn ân ích gì nữa hay không? Cho nên, nếu mà ta chỉ làm để được thưởng và không làm vì sợ bị phạt, ta vẫn cứ mãi mãi là con nít, chưa trưởng thành. Dù có 70, 80, 90 thì vẫn là đứa 2, 3 tuổi. Sợ bị phạt thì không làm. Cứ cho thưởng thì làm. Bây giờ người ta dùng nhiều chiêu trò để dụ người ta làm bác ái bằng cách đó. Cứ dụ được thưởng, cứ dụ được cái này, được cái kia. Là đua nhau đi làm. Có người nhà thì nghèo, con cái thì không lo, mà treo đầy cái bằng ân nhân trên tường và nghĩ rằng đấy là những cái vé để vào nước trời. Chết mất rồi, uổng quá. Và đôi khi mình không giáo dục, không huấn luyện những người giáo dân, coi chừng tội nghiệp họ, mình mắc lỗi trước mặt Chúa. Vì để cho họ tưởng rằng như vậy thì mới xứng đáng trước mặt Chúa, mà không biết được rằng là một ý nghĩ, một việc làm tốt ta làm cho người khác đã là làm cho Chúa rồi. đã là làm cho Chúa rồi. Và ngược lại, một ý nghĩ, một việc làm không đúng là đã trở thành người xa lạ và thù nghịch với Thiên Chúa rồi. Cho nên, lại mấy ông Pha-ri-siêu cũng cứ giữ luật vì luật mà thôi. Cái gì cấm thì không được làm, cái gì cho phép thì làm. Cứ như là cái máy vậy, bấm nút đỏ thì ngưng, bấm nút xanh thì làm. Cứ như là người lái xe thích đèn xanh thì chạy, đèn đỏ thì ngưng. Mà không cần biết suy nghĩ coi, nếu một cái xe cứu thương thì đèn đỏ có phải ngừng hay không? Nếu một xe cứu hỏa, nhà đang cháy kia, có cần đèn xanh, đèn đỏ gì nữa hay không? Thưa anh chị em, không. Lúc đó luật nó phải phục vụ cho con người, những người đang bị thương, những người đang bị cháy nhà kia. Cái luật cứu hỏa, luật cứu thương nó quan trọng hơn luật đèn xanh, đèn đỏ. Mà con người nệ luật là con người vẫn còn chưa trưởng thành, còn trẻ thơ quá. Con phải dựa vào luật thì mới sống được, không có luật thì không biết làm cái gì, không biết đi đâu. Ta không phải là người sống vô kỷ luật. Chúa cũng không có khuyến khích một cuộc sống vô kỷ luật. Sống chung thì phải có những quy định, phải có những quy luật đặt ra để đem lại trật tự và bình an cho con người. Mục đích của lề luật là đem lại bình an, trật tự, hạnh phúc cho con người, chứ không phải là làm khổ con người. Cái luật lệ mà nó bóc lột con người, nó làm khổ con người, nó làm mất phẩm giá con người, nó làm con người không thể hiện được lòng thương xót. Không có lòng thương xót thì cái luật lệ đó không nên tồn tại nữa. Cho nên Chúa nói tất cả lời luật chỉ tóm lại trong hai dĩ răn: mến Chúa và yêu người. Và mến Chúa yêu người cũng chỉ là một tình yêu mà thôi. Đón nhận tình yêu Thiên Chúa và thể hiện tình yêu đó bằng yêu thương con người hết. Đón nhận lòng thương xót của Chúa và thể hiện lòng thương xót của Chúa bằng việc xót thương con người xong. Tất cả những lời luật nó giúp cho con người làm được công việc đó, giúp cho con người thể hiện lòng thương xót, giúp cho con người thể hiện tình yêu, thì rất đáng tuân theo. Việc bứt lúa vò trong tay khi mình đói mà cũng bị là điều không được phép làm ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu dẫn thêm nữa, David kia kìa, ông vua David làm gì khi mà ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, và bánh chỉ được dành cho các tư tế mà thôi, không những ông ăn mà còn cho thuộc hạ ông ăn vì lúc đó đang đói. Ông vua David kia mà còn làm được như vậy thì huống hồ một Thiên Chúa. Đức Giê-xu Thiên Chúa đang ở giữa con người mà không làm được cái việc là để cho người ta nhận biết Thiên Chúa và đem lại lợi ích cho con người hay sao? Con người làm chủ cả ngày Sa-bát mà. Cho nên tất cả những luật lệ nào mà đưa con người ta lại gần với Thiên Chúa, đưa con người ta gần với nhau, thì luật lệ đó đáng tôn trọng. Còn những cái luật lệ nào mà nó làm cho con người ta xa cách Thiên Chúa và xa cách nhau, luật đó còn giá trị nữa hay không? Cho nên mình giữ luật, tuân theo những quy định vì lòng yêu mến. Lòng mến Chúa và yêu người. Vì những cái luật đó, những quy định đó giúp tôi gần Chúa hơn, giúp tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa và giúp tôi thể hiện lòng thương xót của Chúa cho những anh chị em của mình. Tôi giữ là vì như thế, chứ không phải vì để được thưởng hay là sợ bị phạt. Hãy là những con người trưởng thành trong lòng thương xót của Chúa.